Thánh lễ là một bàn tiệc. Giảng lễ Chúa Nhật 28 thường niên năm A. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em và các bạn, thế giả như, ở đây là ta nói chuyện giả như thôi, chứ còn thì trong thực tế tôi nghĩ là khó lòng mà xảy ra. Giả như bây giờ ông chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, ông ấy tổ chức đám cưới cho cô con gái và ông ấy gửi thư mời bạn đi dự tiệc, thì bạn có dự không? Tôi chắc là không ai trong các bạn từ chối. Không những không từ chối mà có khi là còn phải chuẩn bị cả tháng trước, quần áo chỉnh tề, mua quà tặng là cái gì, rồi không chừng lại còn hãnh diện để đi khoe với bạn bè là ta được chủ tịch thành phố mời. Thế nên câu chuyện mà Chúa Giêsu nói về một ông vua mở tiệc cưới cho con mà mời chẳng khách nào nó tới cả thì tôi lấy làm lạ. Rõ ràng là một dụ ngôn, có nghĩa là không hoàn toàn xảy ra trong thực tế, nhưng mà muốn nói lên một cái gì đấy. Và cái điều mà Chúa Giêsu muốn nói lên chính là đời sống tôn giáo của chúng ta trong mối quan hệ với Thiên Chúa. Không nói gì đâu xa hết. Bây giờ anh chị em và các bạn cứ thử nhìn vào chính cuộc đời mình coi. Có một anh thanh niên kết hôn với một người thiếu nữ mà anh yêu lắm, rồi ít năm sau không dè là người vợ đó ngoại tình, mà người chồng tha thứ rồi thì thuyết phục, nhưng mà cô ta vẫn cứ chứng nào tật nấy, và cuối cùng cô ta đòi ly dị. Mà cả hai đều là công giáo hết. Và khi cô ta ly dị rồi thì cô ta kết hôn một lần nữa. Thế bây giờ anh ấy đến gặp một linh mục và anh ấy bày tỏ ý muốn là kết hôn với một người phụ nữ khác. Thế thì ông linh mục căn cứ vào lời Chúa và giáo luật bảo rằng không được anh ạ. Bởi vì vợ chồng đã cử hành bí tích, đã nên một với nhau rồi, không có được phép ly dị. Thế thì anh ấy nổi nóng lên, anh ấy bảo rằng giáo hội có mặt là để phục vụ hạnh phúc của con người, mà trong trường hợp này vợ tôi nó bỏ tôi, bây giờ tôi muốn đi lấy vợ khác thì giáo hội không cho, thế thì hạnh phúc ở chỗ nào? Và tôi nghĩ nếu các bạn ở trong trường hợp các bạn cũng lý luận thế. Thế một người phụ nữ khác thì có thể là trong quá khứ thì cũng có dăm ba mối tình, nhưng mà không đi đến đâu cho nên bây giờ vẫn còn ở vậy, nhưng mà lại muốn có một đứa con để có niềm an ủi lúc tuổi già. Thế rồi nghe người ta nói bây giờ là y khoa tiến bộ lắm, có thể là thực hiện cái cuộc thụ tinh trong ống nghiệm. Mà bởi vì là người công giáo cho nên cũng đến hỏi ý kiến một linh mục. Thế linh mục lại trả lời là không được đâu chị ạ. Bởi vì con cái nó phải là hoa trái của tình yêu, chứ không phải là sản phẩm của kỹ thuật. Thế thì chị không phẫn nộ giống như là anh thanh niên kia, nhưng mà chị cũng buồn lắm. Bởi vì mong muốn có một đứa con là một mong muốn hợp lý, mà bây giờ hội thánh cũng lại bảo là dựa vào lời Chúa thì không cho phép. Trong tất cả những trường hợp đó, tôi xin hỏi anh chị em và các bạn, chúng ta có cảm nhận được rằng lời Chúa là tin mừng không? Hay là tin buồn? Thật đấy, trước khi đọc phúc âm đó, thì ông linh mục sướng lên là tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu chẳng hạn. Mà các bạn có cảm nhận cái lời phúc âm mà linh mục đọc đó rồi chia sẻ với mình là một tin mừng không? Hay là một tin buồn? Có phải là một tin giải thoát không? Hay là mình chỉ cảm nhận nó là một sự trói buộc? Khi ta đặt cho mình một vài câu hỏi như thế, rất đơn sơ, thì lập tức các bạn sẽ thấy là câu chuyện dụ ngôn hôm nay nó đâu có chỉ liên hệ đến những ông đầu mục tư tế ngày xưa, mà nó liên hệ đến chúng mình ngày hôm nay. Thế cho nên tôi muốn dựa vào dụ ngôn Chúa Giêsu kể để mời anh chị em và các bạn chúng ta suy nghĩ thử với nhau coi tại sao cái mà gọi là tin mừng đó thì chúng mình lại không cảm nhận được đó là tin mừng mà chỉ thấy là tin buồn. Tại sao? Chúa Giêsu kể rằng là khi nhà vua mời dự tiệc thì khách mời có hai thái độ. Thái độ thứ nhất là khước từ, và thái độ thứ hai là nhận lời đến dự nhưng mà ăn mặc không nghiêm chỉnh. Bây giờ chúng mình đi từng thái độ một. Thứ nhất là khước từ. Mà tại sao khước từ? Có người thì đi thăm trại, có người thì đi buôn bán, có người lại bắt luôn cả đầy tớ của nhà vua mà giết chết. Thì Chúa Giêsu nói đến cái lý do là người ta đi thăm trại, người ta đi buôn bán, thì lập tức tôi nghĩ rằng một trong những lý do lớn khiến cho anh chị em chúng ta không cảm nhận được lời Chúa là một tin mừng là bởi vì trong cuộc đời của mình nó có những mối bận tâm khác, cho nên mình không cảm nhận được. Các bạn thấy đấy, khi mà lòng chúng ta có một mối bận tâm gì đó thì mình rất là nhạy bén với điều đó, và mình sẽ không còn nhạy bén với những cái khác ở bên ngoài mối bận tâm của mình. Các bạn còn nhớ câu chuyện một nhà khoa học chuyên môn nghiên cứu về côn trùng đi bách bộ chung với lại một ông thương gia, hai người đang đi tản bộ nói chuyện, thế thì bỗng cái ông khoa học gia đó, ông ấy phóng mình vào trong cái bụi cây bên đường. Nhà thương gia thì đấy là lạ. Một hồi ông ấy đi ra thì ông ấy để trên tay ông một cái con côn trùng bé tí xíu. Ông đang đi nói chuyện mà ông nghe cái tiếng của nó, ông khoe cái con này quý lắm. Ông thương gia không thể hiểu được. Hai người lại tiếp tục đi nói chuyện tiếp. Thì một lúc nhà khoa học thì thấy ông thương gia ông ấy cúi xuống, ông ấy nhặt lên một đồng tiền. Ông đi ông chỉ dẫm vào cái đồng tiền, nó kêu bé tí thôi mà tài ông thính không chịu được. Lòng người ta có một cái mối bận tâm nào người ta sẽ nhạy bén, và những cái gì khác người ta khó mà đón nhận. Tôi nói thật, tôi rất là thích âm nhạc, nhưng mà phải thú nhận với các bạn rằng tôi không cảm được cái hay của nhạc rock và nhạc rap gì đó mà người trẻ hôm nay rất thích. Có lẽ là vì tôi thuộc thế hệ trước rồi. Hay là có lần người ta đưa cho tôi một bài thơ bằng tiếng Anh mà đọc thôi đó thì tôi thấy hay lắm, hay về cái ý tứ, về hình tượng ở trong bài thơ đó. Nhưng mà khi tôi nghe cái cuốn băng mà đọc cái bài thơ đó, tôi cũng cảm thấy nó hay ở chỗ nào. Bởi vì trong tôi đó chỉ có cái hay của thơ lục bát Việt Nam. Tôi không cảm nhận được cái hay ở trong thơ tiếng Anh. Hay thử ra trong lòng chúng ta, khi mà mình có những cái mối bận tâm gì khác này, mình khó mà cảm nhận được lời Chúa là tin mừng lắm. Chỉ thấy là tin buồn thôi. Rồi hơn thế nữa, Chúa Giêsu nói rằng là có những người không những là khước từ mà lại còn giết luôn tẩy tớ của nhà vua. Chuyện này nó khó lòng xảy ra trong thực tế, nhưng mà nếu ta đọc lại lịch sử Kinh Thánh thì các bạn sẽ thấy đúng như vậy. Sau-lê đã giết David đang khi David là sứ giả của Thiên Chúa sai đến để cứu người Israel khỏi mối nguy của dân Philippines. Hê-rô-đê đã giết Thánh Gioan Tẩy Giả, chặt đầu Gioan Tẩy Giả đang khi Gioan Tẩy Giả là ngôn sứ vĩ đại của Thiên Chúa. Và cuối cùng, người Do Thái đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá đang khi Chúa Giêsu không những là một ngôn sứ mà là chính con Thiên Chúa. Chuyện hoàn toàn có thật ở trong lịch sử Kinh Thánh. Tại sao vậy? Tại sao mà Sau-lê giết David? Bởi vì Sau-lê cảm thấy rằng David là một mối đe dọa cho ngai vàng của mình. David càng thành công bao nhiêu, dân chúng ca tụng bấy nhiêu, thì Saul càng cảm thấy đe dọa bấy nhiêu. Herode cũng vậy. Herode chặt đầu thánh Gioan Tẩy Giả, bởi vì Gioan ngăn cản ông ta thỏa mãn cái dục vọng chiếm đoạt một người đàn bà đẹp làm vợ mình, đang khi người đàn bà đó lại là vợ của anh ruột mình. Và không cứ thì trong Kinh Thánh, các bạn nhìn ở trong cuộc sống của nhân loại vẫn thấy người ta hạ nhau rất dễ dàng. Cái lúc mà nó không chỉ là một mối bận tâm bình thường, nhưng mà mỗi bận tâm đó đã trở thành một đam mê, trở thành một nỗi ám ảnh, thì người ta sẵn sàng hủy diệt sứ giả của Thiên Chúa. Có một người phụ nữ không phải Công giáo, ngoài Công giáo, vừa khóc lóc vừa kể chuyện rằng kết hôn với một anh Công giáo, nhưng mà hai người không hề làm phép cưới mà cũng không có hôn thú ở ngoài đời. Rồi có với nhau ba mặt con. Bây giờ ông ấy trở mặt, ông có một cô khác, nhất định ông đuổi bà này ra khỏi nhà. Mà than van khóc lóc hết sức không chịu. Tôi nghe mà trong lòng tôi tự nhiên tôi hỏi, chả nhẽ người Công giáo mà lại dã man như vậy? Nhưng mà có thể lắm đấy. Có thể khi mà đam mê nó trở thành quá sức mãnh liệt, khiến người ta mờ mắt, không còn thấy cái gì là tình thương, là chân lý, là sự cảm thông, chỉ còn thấy được có cái dục vọng của mình phải thỏa mãn. Và điều đó vẫn có thể xảy ra trong chính cuộc sống mỗi chúng ta. Nếu anh chị em cùng với tôi đủ khiêm tốn, ta sẽ nhận ra điều này. Thành thử ra mình không cảm nhận được lời Chúa là tin mừng mà chỉ là tin buồn, không phải là sự giải thoát mà chỉ là sự trói buộc đó. Bởi vì cuộc đời của mình bị ràng buộc vào những mối bận tâm khác, nhất là những bận tâm vật chất. Và khi cái mối bận tâm nó quá nặng nề thì nó che mờ tất cả. Thế nhưng tôi nghĩ là phần đông anh chị em chúng ta thì không rơi vào trường hợp đó. Cho bằng cái trường hợp thứ hai này, nhận lời mời nhưng mà không mặc y phục xứng đáng. Đi dự lễ thế này mất cả 1-2 tiếng đồng hồ là các bạn đã nhận lời mời của Chúa rồi, nhưng mà có thể là không ăn mặc y phục xứng đáng. Đây tôi không có nói đến quần áo bên ngoài nhé, mốt này mốt nọ tôi không nhắc tới. Ở trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể là khi ông vua vào trong phòng tiệc, ông ấy phát hiện ra một người ngồi ăn tiệc mà lại không mặc y phục trông nghiêm túc. Thế là ông ấy quyết định cho vào tù. Nó có cái chỗ khó hiểu. Bởi vì ở phần trước đó, Chúa Giêsu kể là khi mà khách mời người ta không đến thì nhà vua mới quyết định bảo các đầy tớ là thôi đi ra ngoài đường, gặp bất cứ ai cũng kéo vào ăn tiệc cưới hết. Thế bây giờ người ta đi ra ngoài đường, đã thu gom hết, gặp một chị đang quét đường, gặp bà đang bán vé chai, gặp một em nó đang bán vé số, gặp một anh đang đạp xích lô, người ta kéo vào hết. Thế thì xin lỗi chứ lấy áo vest đâu mà mặc mà bảo là không xứng đáng. Lấy rốt với lại xoa đế ở đâu ra mà khoác vào mà bảo là không xứng đáng với lại nghiêm túc. Nó phi lý. Các nhà chú giải Kinh Thánh người ta cũng thấy cái khó khăn này. Cho nên có người thì cắt nghĩa rằng câu chuyện tin mừng hôm nay các bạn nghe đó, nó không chỉ là một dụ ngôn mà là hai dụ ngôn ghép lại với nhau, cho nên phải cắt ra thì mới hiểu. Có nhà chú giải khác á, thì bảo rằng là ở bên Do Thái, trước khi mà vào phòng tiệc cưới thì người ta có cái hành lang giống ở cuối nhà thờ mình đấy, xong ở đó người ta treo áo sẵn đấy, giống như là treo áo lễ sẵn cho mấy linh mục đấy. Thế xong rồi mới mặc vào rồi mới đi dự tiệc. Nhưng mà tôi hổ nghi lắm, không biết là có phải vậy không. Tôi thì tôi nghĩ rất đơn giản thế này. Khi ta nghe Chúa Giêsu kể một dụ ngôn thì phải thấy chủ điểm mà Ngài nhắm tới là chỗ nào. Và chủ điểm nhắm tới ở đây chính là những khách mời được mời trước là những người Do Thái, nhưng họ đã khước từ lời mời. Thì bây giờ Thiên Chúa sai các sứ giả của Ngài đi khắp thế giới, mời gọi mọi dân tộc đến dự tiệc. Ta gọi đó là tính phổ quát của ơn cứu độ. Cho nên là nước trời không chỉ dành cho người Do Thái, mà nước trời dành cho cả Việt Nam, Campuchia, Lào, đầy đủ cả, phổ quát. Chỉ có điều là nếu anh chị đã vào dự tiệc thì phải ăn mặc cho xứng đáng. Một cái trang phục nội tâm, cái trang phục mà chúng ta đã có trong ngày lãnh nhận bí tích thánh đại. Thế kỳ vừa rồi khi mà đi sang bên Mỹ, tôi đi đến nhiều nhà thờ của Mỹ. Một trong những điều mà tôi để ý và tôi nghĩ là không biết là tương lai mình có nên bắt chước người ta không, đó là nhà thờ nào người ta cũng có một cái giếng nước rửa tội. Không phải là ở trong góc giống như nhà thờ Đức Bà mình đâu. Nhà thờ của mình nó nằm ở trong góc bên tay phải của tôi. Mà giếng nước rửa tội ra nằm ngay chỗ này. Lớn à. Mà không phải chỉ là nước để đó mà thôi. Nhưng mà người ta có máy ở dưới thì sau đó, cho nên nước lúc nào cũng chảy, lúc nào cũng chảy. Nhìn nó sống động. Và cái dòng nước chảy không ngừng ngay ở trên cung thánh giúp cho chúng ta nhớ lại những bí tích thánh tẩy mà mình đã lãnh nhận. Và khi mà các bạn lãnh nhận bí tích thánh tẩy ở Việt Nam của mình, không phải là hà tiện, nhưng mà là sợ các anh chị em tân tòng mất công thay quần áo, cho nên là linh mục đổ có mỗi tí nước ở trên đầu. Ai mà tóc dày thì tôi sợ là nó không đụng đến da. Chứ còn tôi coi cái cuốn phim mà Đức Giáo Hoàng rửa tội cho mấy thanh niên thiếu nữ ở bên Pháp đó, là thôi Ngài dội thoải mái. Ngài dội xong là ướt hết cả người, nước chảy ròng ròng vậy đó. Còn ngày xưa người ta rửa tội còn ý nghĩa hơn nữa. Người ta rửa tội bằng cách là nhận chìm hẳn người tân tòng xuống dòng nước. Và khi đã nhận chìm rồi thì mới đứng lên. Và khi đứng lên bước ra khỏi dòng nước rồi thì linh mục lấy một tấm áo trắng dài suốt từ đầu cho đến chân này khoác vào người, trở nên một con người mới, một con người trắng tinh, y phục lễ cưới. Là tất cả chúng ta đều đã mặc y phục lễ cưới rồi. Chỉ có điều là cái áo lúc mà mình chịu phép rửa tội xong mà nó trắng thế, còn bây giờ xong mà nó nâu quá rồi. Mồ hôi thì ít mà bụi bặm thì nhiều. Nó không còn cái màu trắng thuở nào nữa. Chính vì vậy mà vấn đề là mình phải giặt giũ không ngừng. Các bạn thấy là khi ta muốn mặc một bộ áo nào, ta phải cởi cái áo cũ của mình ra, phải tắm rửa cho nó sạch sẽ là mặc áo mới và nó mới thoải mái. Tương tự như vậy, mình muốn mặc cái y phục nội tâm cho nó xứng đáng, mình cũng phải chấp nhận cởi bỏ cái con người cũ của mình để cho Chúa thanh tẩy, rồi mới khoác con người mới vào được. Mà nhiều khi ta lại không chấp nhận cái chuyện đó, không chấp nhận cởi bỏ con người cũ, những thói quen cũ, những đam mê cũ, những lối suy nghĩ cũ, không chấp nhận để cho Chúa thanh tẩy. Bởi vì thanh tẩy thì nó đau đớn, và chính vì thế mình cũng không thể nào mà cảm nhận được tin mừng là tin mừng, mà chỉ thấy tin mừng là tin buồn. Thế hôm nay tôi xin dựa vào dụ ngôn Chúa Giêsu kể, thì không phải là dạy dỗ các bạn đâu, nói thực là như vậy. Mà tôi tự đặt cái câu hỏi đó cho tôi đó. Tôi có cảm nhận được lời Chúa là tin mừng hay chỉ là tin buồn? Và tôi suy nghĩ thế nào thì tôi xin chia sẻ lại với anh chị em và các bạn như vậy. Mà nếu các bạn đồng cảm với tôi thì có nghĩa là chúng ta cũng bắt đầu thấy được một cái gì đó trong cuộc đời của mình cần phải thay đổi, cần phải lay chuyển để thực sự là chúng ta xứng đáng với lời mời gọi của Chúa. Cái ý nghĩa đó được cụ thể hóa rõ nhất là bây giờ. Thánh lễ là một bản tiệc, và khi đến đây dự tiệc tức là đã chấp nhận lời mời của Chúa. Chỉ còn mỗi một chuyện là chúng ta có mang cái y phục cho xứng đáng không. Không ai trong chúng ta dám nói là tôi có y phục xứng đáng, tâm hồn tôi xứng đáng. Cho nên trước khi rước lễ đó, ta mới thưa với Chúa rằng: lạy Chúa, con không đáng đón Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thôi thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta cũng khiêm tốn để nhìn nhận cái tình trạng tội lỗi của mình như vậy, và xin Chúa tha thứ, thanh tẩy tâm hồn mình. Và mình cũng cố gắng để thực sự luôn luôn mang cái trang phục mà Thiên Chúa mong muốn.